Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong Côrintô nhì. Và hôm nay thì chúng ta học Côrintô nhì đoạn 8 từ câu 16 đến câu 24. Tựa đề là lời giới thiệu về Tít. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Côrintô nhì đoạn 8 câu 16 đến câu 24. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít. Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên, nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em. Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng cha là người có tiếng khen trong tin lành, trong các hội thánh. Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các hội thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em. Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy là sự được phục vụ bởi chúng tôi. Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen, chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa mà cũng trước mặt của loài người. Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng cha của chúng tôi là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc, mà giờ đây siêng năng càng hơn bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em. Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh chị em cùng cha kia của chúng ta là các sứ giả của các hội thánh và sự vinh quang của Đấng Christ. Vậy các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các hội thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em. Kính thưa hội thánh, hôm nay thì chúng ta cùng nhau học các nhận xét của sứ đồ Phaolô về Tít và về một vài người khác cùng phụng sự Chúa với ông. Chúng ta cần ghi nhớ rằng lời nhận định khen ngợi của Phaolô không phải là nói cho có nói hoặc là nói để lấy lòng theo tâm lý học, nhưng chính Đức Thánh Linh đã làm chứng cho Phaolô và các bạn của ông về mọi lời họ nói với con dân Chúa và các lời khen của họ rằng đó là những lời chân thật, như chúng ta đã học trong Côrintô nhì đoạn 7 câu 14. Bên cạnh đó, chúng ta cũng học về cái cách mà Phaolô phân công cho những người cùng làm việc với ông và cách mà ông chọn ra những người có tiếng tốt để phụ trách những việc làm dễ bị tai tiếng nhất, như là cái việc quyên góp tiền bạc. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 16. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít. Quý ông bà anh chị em đã biết và chắc chắn cũng đã tin rằng mọi sự xảy ra cho mỗi một người ở trong cuộc đời này đều là sự ban cho hoặc là sự cho phép của Đức Chúa Trời. Và nói như vậy có nghĩa là nói chung cho tất cả mọi người trong thế gian, không phân biệt người tin Chúa hoặc người không tin Chúa. Tất cả những sự tốt lành mà mỗi người nhận được đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho dù là người xưng nhận rằng họ là người tin Chúa hay là người xưng nhận rằng họ là người không tin Chúa. Tất cả những sự dù tốt hay xấu xảy ra cho mỗi người cũng đều là bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời. Cho dù là đối với người tin Chúa hay là người không tin Chúa. Lời Chúa dạy rõ trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 45. Như vậy các ngươi được làm con cái của cha các ngươi đấng ở trong các tầng trời, vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc lên trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công bình lẫn những kẻ không công bình. Khi nói đến những sự tốt hoặc xấu là chúng ta nói đến những sự tốt hoặc xấu theo cái tiêu chuẩn của Thiên Chúa, chứ không phải là theo cái tiêu chuẩn của thế gian. Bởi vì đối với thế gian thì có nhiều khi họ cho rằng đó là cái điều tốt, nhưng mà thật ra trước mặt Chúa thì đó là cái điều xấu. Hoặc là đối với thế gian nhiều khi họ cho đó là cái điều xấu, nhưng mà trước mặt của Thiên Chúa thì đó lại là cái điều tốt. Và đối với con dân chân thật của Chúa thì dù là tốt hay xấu thì mọi việc đều kết hiệp với nhau để làm thành sự ích lợi cho con dân của Chúa. Như chúng ta đã học trong Roma đoạn 8 câu 28. Chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Chính vì thế mà chúng ta là những con dân của Chúa, cần tạ ơn Chúa trong mọi sự, nghĩa là không ngoại trừ bất cứ một sự gì, dù cho cái sự đó là buồn hay vui, dù cho cái sự đó có thể làm cho chúng ta phải đau khổ. Vì lời của Chúa dạy chúng ta trong Tesalonica nhất đoạn 5 câu 18 là: trong mọi sự hãy tạ ơn, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em. Ở đây lời của Chúa nói một cách rất là rõ ràng là trong mọi sự, chứ không phải là trong mọi sự nào được gọi là những sự phước hạnh. Chính vì thế mà Phaolô tạ ơn Đức Chúa Trời về những sự Ngài ban cho Tít và đặt để ở trong lòng của Tít. Sự ban cho của Đức Chúa Trời đối với Tít, ngoài cái ơn cứu rỗi và sự kêu gọi vào trong chức vụ, còn là các ân tứ, những cơ hội và phương tiện để phụng sự Chúa qua hội thánh. Sự sốt sắng của Tít đối với con dân Chúa tại Corinto là do Chúa tác động ở trong lòng của Tít, nhưng cũng do Tít sẵn lòng hành động theo sự tác động của Chúa. Câu 17. Vì thực tế người đã tiếp nhận lời khuyên, nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em. Lời khuyên là lời Phaolô khuyên Tít quay lại Corinto mang theo lá thư thứ nhì Corinto mà chúng ta đang học ở đây, và phụ trách cái việc thu nhận tiền quyên góp của hội thánh để tiếp trợ con dân Chúa trong xứ Giu-đê. Vì vào lúc bấy giờ xứ Giu-đê đang trải qua một cơn đói kém lớn và hội thánh của Chúa tại Jerusalem cũng thuộc về xứ Giu-đê. Chẳng những Tít bằng lòng nhận lời Phaolô mà ông còn sốt sắng lên đường, không chờ cho Phaolô thúc giục. Câu 18. Và chúng tôi đã sai đi với người, một người anh em cùng cha, là người có tiếng khen trong tin lành, trong các hội thánh. Câu 19. Và chẳng phải chỉ có thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các hội thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em. Chúng ta không biết ai là người được Phaolô sai đi cùng với Tít đến Corinto để lo việc thu nhận tiền quyên góp của con dân Chúa tại đó. Nhưng đây là một người có tiếng tốt và được các hội thánh quen biết, thậm chí là người được các hội thánh chọn làm bạn đồng hành với Phaolô trong việc thu nhận tiền quyên góp từ các hội thánh để tiếp trợ con dân Chúa tại Giu-đê. Dựa theo các giai thoại ở trong hội thánh thì có lẽ người anh em này chính là Luca, tác giả sách Tin lành theo Luca và sách Công vụ các sứ đồ. Vì các lẽ sau đây. Thứ nhất, cách mà Luca dùng đại danh từ chúng ta ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 5 cho chúng ta thấy Luca có mặt với Phaolô trong thời điểm ấy. Thứ nhì, sách Tin lành do Luca viết được ông sao chép ra và phân phát cho nhiều hội thánh. Mệnh đề người có tiếng khen trong tin lành trong các hội thánh hàm ý Luca được các hội thánh biết đến và khen ngợi trong việc ông viết sách tin lành và sao chép phân phát sách ấy cho các hội thánh. Và thứ ba, vì lẽ Luca được nhiều hội thánh biết đến nên các hội thánh tại Macedoan đã đồng ý cử Luca làm người cùng lo việc thu nhận tiền quyên góp với Phaolô trong các hội thánh tại đó. Phaolô xác nhận việc quyên tiền tiếp trợ là việc làm vì sự vinh quang của chính Chúa. Danh từ Chúa được dùng trong câu này có ý chỉ về Đấng Christ, vì Đấng Christ là đầu của hội thánh, nên việc con dân Chúa gom tiền tiếp trợ lẫn nhau là việc làm tôn vinh Đấng Christ, thực hiện điều răn mới mà Ngài đã ban cho hội thánh, mà mỗi tuần chúng ta vẫn thường đọc lại, đã được chép trong văn đoạn 13 câu 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Việc quyên tiền giữa hội thánh tại Corinto cũng là việc giúp thể hiện tâm trí sẵn sàng của con dân Chúa tại Corinto trong sự làm việc lành, cứu giúp lẫn nhau. Câu 20. Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi. Chuẩn bị điều này là chuẩn bị cho việc thu nhận tiền quyên góp, mang tiền quyên góp đến xứ Giu-đê, trao tiền quyên góp cho các trưởng lão trong các hội thánh tại xứ Giu-đê để họ phân phát đến những con dân Chúa đang bị khó khăn vì nạn đói. Phaolô và các bạn của ông đã cử một nhóm gồm 3 người có danh tiếng tốt phụ trách việc quyên tiền tiếp trợ. Người thứ 3 sẽ được nhắc đến ở trong câu 22 mà chúng ta sẽ học tới. Nếu Phaolô một mình đứng ra làm công việc ấy thì những kẻ xấu sẽ có thể vu khống ông và gây nghi ngờ trong các hội thánh. Nhưng việc làm được giao cho ba người có danh tiếng tốt phụ trách thì sẽ không có cái sự sơ hở để kẻ xấu vu khống. Chúng ta nên học điều này. Những sự liên quan đến tiền bạc cần cử ra người có tiếng tốt trong hội thánh phụ trách. Trong những sự quyên góp lớn thì cần một nhóm ít nhất là ba người có tiếng tốt cùng phụ trách. Giám mục, người chăn, khi có thể thì nên tránh việc tự mình đứng ra giữ các khoản tiền dâng hiến, quyên góp. Câu 21. Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen, chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa mà cũng trước mặt của loài người. Nghĩ trước những việc đáng khen là nghĩ trước những việc không gây vấp phạm cho người khác, không cho kẻ xấu có cơ hội vu khống, không tạo ra sự hiểu lầm, như việc Phaolô và các bạn của ông chuẩn bị cho việc quyên tiền tiếp trợ bằng cách cử ra ba người có tiếng tốt trong hội thánh để họ cùng nhau phụ trách. Chúa là đấng biết rõ lòng của mỗi người, nên Chúa không bao giờ hiểu lầm chúng ta. Nhưng loài người thì khó mà hiểu được lòng nhau, nên chúng ta cần phải khôn sáng, minh bạch, ngay thẳng trong mọi sự để tránh sự hiểu lầm. Lời Chúa dạy và được ghi lại trong Man-thơ đoạn 10 câu 16 là: Kìa, ta sai các ngươi đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy các ngươi hãy nên khôn khéo như những rắn và đơn sơ như những bồ câu. Khôn khéo như những rắn là biết khéo léo tránh xa những sự nguy hiểm, tránh xa những kẻ thù, tránh xa những kẻ bắt hại mình. Đơn sơ như những bồ câu là rõ ràng, ngay thẳng để không gây hiểu lầm. Là con dân Chúa, chúng ta có bổn phận sống sao cho Chúa vui lòng, nhưng chúng ta cũng có bổn phận sống sao cho loài người không thể nào nghi ngờ hoặc là hiểu lầm mình. Câu 22. Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc, mà giờ đây siêng năng càng hơn bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em. Gửi cùng với họ là gửi cùng với Tít và người có tiếng tốt trong tin lành, mà chúng tôi đoán đó là Luca. Và như vậy, có ba người cùng nhau phụ trách việc quyên tiền, tiếp trợ. Chúng ta không biết rõ người thứ ba này là ai. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 4 có ghi lại danh sách các người cùng đi với Phaolô trong thời điểm ấy. Có thể Phaolô đã sai một trong những người có tên trong danh sách ấy. Dù chúng ta không biết chắc ai là người được sai đi, nhưng đây là một người được Phaolô và các bạn của ông xác nhận là người thường siêng năng ở trong các mục vụ của hội thánh. Và giờ đây người ấy càng siêng năng hơn trong công việc quyên góp tiền tiếp trợ cho các hội thánh ở tại Jude. Vì người ấy tin cậy rằng con dân Chúa tại Corinto sẽ quyên góp một cách rộng rãi. Câu 23. Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh chị em cùng cha kia của chúng ta là các sứ giả của các hội thánh và sự vinh quang của Đấng Christ. Phaolô dùng chữ dự phần để nói đến sự Tít cùng dự phần trong chức vụ sứ đồ của ông. Phaolô dùng chữ đồng công để nói đến sự Tít cùng với hội thánh ở tại Corinto cùng nhau phụng sự Chúa trong các mục vụ. Các anh em cùng cha kia là chỉ về hai người cùng đi với Tít cùng phụ trách việc quyên góp tiếp trợ. Phaolô gọi họ là các sứ giả của hội thánh vì họ thay mặt cho các hội thánh làm công việc quyên góp tiếp trợ. Phaolô cũng gọi họ là sự vinh quang của Đấng Christ vì việc làm của họ chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Đấng Christ. Việc làm của họ thể hiện tình yêu của con dân Chúa đối với nhau. Việc làm của họ thể hiện sự chan hòa của con dân Chúa trong sự chia sẻ tài sản với nhau và cùng gánh những cái sự thương khó với nhau. Việc làm của họ thể hiện sự con dân Chúa sống đúng theo lời Chúa, xứng đáng là những người đã được Đức Chúa Trời biệt riêng cho Đấng Christ. Câu 24. Vậy các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các hội thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em. Tỏ ra cho họ là tỏ ra cho ba người phụ trách việc quyên tiền, tiếp trợ. Trước mặt của các hội thánh là trước mặt con dân Chúa trong các hội thánh khắp nơi, đặc biệt là các hội thánh ở tại xứ Giu-đê. Sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em có nghĩa là sự chúng tôi thay cho các anh chị em nói những lời tốt đẹp về các anh chị em. Điển hình là sự Phaolô đã khoe với Tít về hội thánh ở tại Corinto. Và điều này cũng có nghĩa là khi Phaolô đến các hội thánh địa phương khác thì ông cũng đã có những lời khen về hội thánh ở tại Corinto. Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Corinto hãy tỏ ra tình yêu của Chúa trong họ bằng hành động dâng hiến để tiếp trợ con dân Chúa tại Giu-đê. Hành động dâng hiến đó cũng là bằng chứng cho những lời Phao-lô khoe khoang về họ trước mọi người là sự thật. Qua bài học hôm nay thì chúng ta hiểu rằng mỗi con dân chân thật của Chúa đều có tình yêu của Chúa ở trong chính mình. Tình yêu ấy luôn thể hiện thành hành động, như là sốt sắng trong các mục vụ, sẵn sàng cứu giúp, tiếp trợ các anh chị em cùng cha, luôn khao khát được thông công với các anh chị em cùng cha, luôn chịu khổ vì Chúa và vì nhau. Nếu ai xưng nhận mình là con dân Chúa mà lại không thể hiện các đức tính như vậy, thì người ấy chỉ tin Chúa bằng lời nói mà thôi. Ngày sẽ đến, chính Chúa sẽ gọi họ là những kẻ làm ác, như Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 23 đã chép, những kẻ bị rủa, như Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41 đã chép. Nguyện rằng bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta tự kiểm lại chính mình, xem mình có thật sự tin Chúa và sống vì Chúa, sống vì hội thánh của Chúa hay không, hay là chúng ta đang sống cho bản thân của mình. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh, trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Rao giảng tình yêu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Lòng dằn lòng trung tín, gắng sức dán rào tinh lành, dù bao khó khăn không màng, qua biết bao thôn làng, bao núi cao bao con một của Ngài, để ai tin nơi con ấy thì không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. chân vui bước ngao néo đường núi thẳm rừng sâu, cùng nhau đến nơi xa lạ, từng bản làng rao giảng tình yêu, sự hy vọng Chúa ban muôn người, tình yêu Chúa tu người. Người hỡi người hay tin, Thiên Chúa từng giáng xuống nơi trần gian, ban cứu ân cho muôn người, cam chết đền tội thay cho thế nhân. Hãy mau đến với tinh lành, để hồn linh luôn mãi bình
Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.